đầy chính đính chất của chúng sinh trưởng, thì A-la-hán đâu có ham đâu. Thì chính A-la-hán không ham, cho nên A-la-hán mới gọi rằng là dễ nhập Niết Bàn lắm, cho nên A-la-hán bị Đức Phật của ở cái vấn đề rằng là không có cái tâm độ sinh mạnh bằng là cái tâm nhập Niết Bàn. Bồ Tát thì chịu khó giả chư tham dục nhi nhập sinh tử. Bồ Tát thì luôn luôn mượn vào những cái vấn đề tham dục để nhập vào trong chúng sinh tử để độ sinh. Rồi thì trải qua cái dự chi mạnh trung thời, tức là ngay cái người tu này niệm Phật, thì theo Tịnh Độ Tông thì nếu mà mình niệm Phật mà chí thiết mà được nhất tâm bất loạn thì mình sẽ thấy trước được cái điểm là A Di Đà, mình thấy xuất hiện ở trong cái khi mà mình niệm Phật, mình thấy tướng hảo. Rồi thì sau đó mình sẽ biết được rằng là cái lúc nào mình sẽ mất, mình sẽ ra đi. Thì bây giờ gọi là dự chi mạnh trung thời. Rồi khi đã dự chi mạng trung thời rồi thì chắc chắn là vãng sinh cực lạc quốc. Ít có người mà biết trước cái giờ mà mình sẽ hạ sinh địa ngục lắm, nó thình lình không à. Vậy nên nếu mà dự chi mạng trung thời thì mình tự nhiên mình có cái khả năng vãng sinh cực lạc. Thì nếu bây giờ nói đến cái vấn đề rằng là khi mình thành tựu tất cả những cái nguyện ở trên, nó thân tâm của mình thì thanh tịnh, tiện căn của mình thì mỗi ngày mỗi tăng trưởng, tội chướng của mình thì diệt sạch, thì tội chướng tất tiêu diệt, nó là đoạn như thiên ác, mà thiện căn nhật tăng trưởng là tu nhất thiết thiện. Rồi tự tịnh thì tâm như là bài mà ở trong kinh Phật hay nói, mà ngài Ô Sào Thiền Sư lôi ra để nói chuyện với Bạch Hạc Thiên đó mà. Khi Bạch Hạc Thiên bảo thế nào đại ý của Phật Pháp, U Sào đáp rằng là chư ăn mặc tắc, chúng thiện phụng hành, tự tình kỳ tâm thì chư Phật giáo. Tức là đó là những lời dạy của Đức Phật, gọi là Phật giáo, là lời dạy của Phật. Thì chư ăn mặc tắc là đừng có làm cái gì ác hết, chúng thiện phụng hành là tất cả mọi điều thiện mình phải phụng hành, tự tình kỳ tâm là tự thanh tịnh cái tâm này của mình. Đó là lời dạy của chư Phật. Mà nghe tiêu mà tưởng gì, tưởng ngài tu hành này cái trí tuệ tuyệt vời, trời ơi, nói những cái mà dễ ợt ai không biết, cái này nó trẻ lên năm nó cũng biết nữa, mới đi chùa là biết rồi, ở chùa thì cứ hô khẩu hiệu này nhan nhản đó, chứ có gì lạ đâu. Thì ngài Ô Sào nói đúng, trẻ lên năm cũng biết, biết tức là biết từ thuở lên năm, mà già đến 80 làm không nổi. Vậy mà biết cái nỗi gì? Biết thì phải làm được chứ. Chứ biết thì thử làm coi. Thành ra Bạch Hạc Thiên, tức là đại thi hào nổi tiếng của triều đại nhà Đường, là Bạch Cư Dị, phải ác khẩu chịu thua. Thành ra đừng tưởng dễ. Phải không thực hành cho nên cho dễ. Mà thực hành thì mới biết. Thành như thế khi mà đạt được tất cả những cái vấn đề rằng là đoạn chưa ác mặc tác, cho nên tội chướng được tiêu diệt, chúng thiện phụng hành, cho nên thiện căn nhật tăng trưởng, tự tịnh kỳ tâm, cho nên thân tâm hàm thanh tịnh. Đó. Thì đó là lời dạy của Đức Phật. Mà như vậy đó thì tự nhiên mình biến, mình đắc thành tất cả những cái gọi là nhất tâm và tam muội và tịnh nhân. Đó. Tại vì thân tâm hàm thanh tịnh, tức là tịnh nhân được viên mãn. Đó. Mà tội chướng tiêu diệt hết thì nhất tâm được thành tựu, mà thiện căn mà nhập tăng trưởng thì tam muội đắc hiện tiền. Thì tất cả những cái vế đó cộng lại thì bây giờ nó thành được cái gọi là thanh tịnh pháp thân, cho nên nói là liên đài tự tiêu danh, tức là bây giờ mình nó là liên đài danh của mình. Vậy thì bây giờ mình là ai? Mình là liên đài. Đấy. Thì như vậy đầy đủ những cái như vậy, một khi mà mình là như thế thì chứng tỏ rằng là mình gặp được Phật rồi, và mình được thọ ký rồi, và dĩ nhiên cái vấn đề mà vãng sinh cực lạc là tùy nguyện vãng sinh thôi. Chứ nếu muốn vãng sinh Tây thì về Tây, mà về Đông thì về Đông, mà về hướng nào thì về hướng đấy. thì bây giờ được vãng sinh Cực Lạc Quốc. Mà vãng sinh Cực Lạc Quốc, Cực Lạc Quốc đây là chỉ trong cái vấn đề mà nói đúng là dịch nôm na nó để nói là cực lạc, nhưng mà nói cho đúng đó là thanh tịnh an lạc độ. Rồi thanh tịnh cho nên vì như vậy mới cần phải có cái nhân của thanh tịnh gọi là tịnh nhân. Tại vì nhân của thanh tịnh đưa đến kết quả là an lạc. Chúng sinh thì nghĩ là nhân của đấu tranh nó đưa đến an lạc. Lầm lớn lắm, thế giới này đấu tranh chỉ có đổ máu, đổ thịt thôi. Chỉ có người chết thôi mà không hề có an lạc. Chẳng lẽ chư Phật với chư Tổ dạy sai sao mà mình lại nghĩ ra một cái phương pháp khác chư Tổ với lại chư Phật ở trong cái vấn đề đem đến an lạc cho thế gian. Và chư Phật thì khi nào cũng chủ trương cái vấn đề sở dĩ mà chúng sinh phải chịu tất cả những cái nhân quả như vậy là do vì cái nghiệp duyên của chúng sinh. Là đại khái như nói theo cái bài kệ ở trong kinh ấy, thì là gọi rằng là dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Nếu mà muốn biết được cái nhân của tiền kiếp của mình là gì, nhìn cái đang chịu này. Ví dụ bây giờ mình nói, nếu cái nghiệp của mình đó, là cái nghiệp giết chém, thì khẳng định là mình sẽ sinh ra mấy nước ở Trung Đông. Đấy. Chứ tại sao mình sinh ra Trung Đông mà có những người phải sinh ra Trung Đông? Và những người đó là dồn tất cả những cái nghiệp mà thích giết chém để rơi vào đó. Thành ra ở đó ai cũng sẵn sàng giết. Nhưng mà ở đây thì không ai sẵn sàng giết hết. Thành cái nghiệp mà không sẵn sàng giết thì nó sinh ở đây. Còn nghiệp mà sẵn sàng giết thì nó sinh ở kia. Thành thử ra tất cả những cái đó là nghiệp quả của chúng sinh mà thôi. Thành ra chúng sinh chỉ có một cách thôi để mà đưa đến an lạc. Phóng hạ đồ đao, đừng địa thành Phật. Ném con đao đồ tể xuống đi. Con đao đồ tể đó chính là những cái tâm địa bất tịnh. Cái tâm địa của hận thù, của giai cấp, của chủng tộc, của quốc gia, của tất cả những cái phân biệt như vậy. Thành ra Đức Phật không bao giờ mà hô những cái khẩu hiệu, nhấn mạnh những khẩu hiệu theo cái tinh thần của chủng tộc, của quốc gia, của dân tộc gì hết. Thành ra Đức Phật nói là không có máu, không có chủng tộc, không có giai cấp ở trong máu cùng đỏ, trong nước mắt của mình. Và Đức Phật chỉ thấy có chúng sinh thôi. Đức Phật không có thấy Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, Nga, Mỹ, Tàu. Đức Phật không hề thấy những cái tinh thần như vậy. Đức Phật không có phân biệt chủng tộc. Và Đức Phật khi nào cũng thấy rằng là cho nên chỉ có cái sự mà nhiễu nhương của nhân loại là do chính nhân loại gây ra, là chính do những cái tâm ác hận. Thành ra cái sứ mạng của mười phương chư Phật ở thế giới này là làm cho chúng sinh thanh tịnh hóa, thanh tịnh hóa cái tâm bất tịnh của chúng sinh, tức là phóng hạ đủ đau, vứt cái tất cả những cái thứ đó xuống. Cho nên Đức Phật khi nào cũng lấy từ bi làm tiền đề để hóa độ kẻ ác. Đức Phật không có đấu với ác bằng ác, mà Đức Phật đấu với ác bằng từ bi. Cho nên qua kinh Dhammapada Đức Phật mới nói hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Thế Đức Phật mới nói như vậy. Thành ra Đức Phật không khi nào sử dụng đến cái vấn đề của hận thù để đấu với hận thù, không bao giờ sử dụng cái ác để đấu với kẻ ác. Mà Đức Phật luôn luôn sử dụng cái vấn đề rằng là từ bi để đấu. Thành ra mặc cho ca lợi cắt chặt thân thể, Ngài vẫn bất động. Mà chính nhờ Ngài vẫn bất động mà chung cục cả Ngài lẫn ca lợi đều được giải thoát. Ca lợi thì thành A Nhã Kiều Trần Như, Ngài thì thành Thích Ca Mâu Ni Phật, nhờ vấn đề dùng từ bi đấu với hận thù. Nếu mà vì nhà tu khổ hạnh nữa mà dùng hận thù để mà đấu với lại hận thù, thì Ngài với lại Ca Lợi Vương hiện nay vẫn còn đeo đẳng với nhau trên vấn đề mà nợ máu. Nhưng mà nhờ Ngài dùng từ bi mà Ngài dứt tất cả những món nợ đối với chúng sinh, tức là dứt cả ba nghiệp trừ phiền não. Nhờ Ngài dùng từ bi đấu tất cả chúng sinh mà tội chướng của chúng sinh và Ngài được tiêu diệt, mà thiện căn của Ngài và chúng sinh được tăng trưởng.